Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Đùa với tử thần. Một con sư tử đã giết chết một người kiểm soát thú vật, và cảnh giết người này đã xảy ra trước mắt hàng chục du khách quốc tế. Namibia là một nước nằm ở miền Nam châu Phi. Nhiều du khách từ Anh Quốc, Hoa Kỳ và Nam Phi đã viếng thăm công viên Okapuka, là một nơi có nuôi giữ nhiều thú hoang rất nổi tiếng trong vùng. Một hôm nọ, anh Stein Lutz đang tìm cách sửa chữa một ổ khóa trong một chuồng nuôi sư tử. Vì ổ khóa này bị kẹt và khiến cho các nhân viên không thể mang thức ăn vào cho những con sư tử ăn. Khi anh Lutz tiến vào chuồng, 9 du khách có mặt đã khuyên anh nên cẩn thận, vì họ thấy có một con sư tử đang theo dõi anh ta. Đúng như sự lo ngại của mọi người, con sư tử này đã nhảy xuống và cắn chết anh chàng liều lĩnh này. Những du khách chỉ có thể la hét và không làm gì được hơn khi họ thấy con thú cắn và xé xác người kiểm soát chúng. Người ta thường nói, đừng đùa với tử thần. Câu nói này có lẽ người kiểm soát thú hoang tại công viên Okapuka, nước Namibia, châu Phi, chưa biết đến. Hay là vì đã quá quen với thú dữ, anh ta không cho là chúng nguy hiểm và giết người. Trong đời này có nhiều thứ còn nguy hiểm hơn thú hoang đang có mặt chung quanh chúng ta. Và chỉ một sơ hở hay liều lĩnh, coi thường, là chúng ta có thể mất mạng như chơi. Chung quanh chúng ta không có những thứ hoang dữ tợn, nhưng có rượu, ma túy, cờ bạc và cạm bẫy của dục tình. Nhiều người đóng vai trò kiểm soát những thứ này cho khỏi xâm nhập vào đời sống, nhưng chỉ vì coi thường, chỉ vì quá tự tin là có thể bị chính các thứ này tiêu diệt nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm hơn cả là tội lỗi. Nhiều người không hiểu tội lỗi là gì. Tưởng rằng hễ không bao giờ bị pháp luật lên án, không ngồi tù là không có tội. Thật ra tội lỗi xuất phát từ tâm hồn ta và thể hiện qua tư tưởng, ý nghĩ, lời nói và hành động. Đùa giỡn với tội lỗi là đùa giỡn với tử thần. Vì Kinh Thánh dạy rằng kết quả của tội là án phạt tử hình. Muốn không bị tội lỗi làm cho hư vong, ta cần đến một sức mạnh. Sức mạnh đó do lòng tin đặt nơi Chúa mà có. Ai tin Chúa thì sẽ có sức mạnh thắng tội lỗi và sống đời thánh thiện, vẹn lành. Ai không tin Chúa vẫn đang đùa giỡn với tử thần mà không hay. Thay đổi nhãn hiệu thuốc lá. Một viên chức Đài Loan đã tiết lộ rằng 3 hiệu thuốc lá nổi tiếng nhất Đài Loan có thể bị đổi tên. 3 hiệu thuốc lá này là thuốc lá President, Paradise, Longevity, tức là thuốc lá tổng thống, thuốc lá thiên đường và thuốc lá tuổi thọ. Ông Chen Sai-chin, Bộ trưởng Y tế Quốc gia Đài Loan nói rằng, những nhãn hiệu kể trên đã gợi ý rằng thuốc lá tốt cho sức khỏe. Bộ Y tế Đài Loan đang soạn thảo một chỉ thị mới nhằm thay đổi tên của những hiệu thuốc lá gợi ý lành mạnh và không đúng với sự thật này. Một số viên chức đã thắc mắc rằng, nếu chỉ thị này được ban hành, thì liệu những nhãn hiệu thuốc lá ngoại quốc đang được tiêu thụ tại Đài Loan có bị thay đổi tên hay là không? Thí dụ như thuốc lá Lucky Strike, có nghĩa là trúng số may mắn, và Virginia Slims, nghĩa là thon gọn như cô Virginia. Chắc ít ai để ý đến tên của các thứ thuốc lá bán ra trên thế giới. Nhưng khi có những tên hàm ý rằng thuốc lá hút rất tốt và làm cho tuổi thọ gia tăng, thì cơ quan y tế Đài Loan muốn đề nghị chính phủ ra lệnh cho các cơ quan sản xuất thuốc lá phải đổi tên. Thật ra, cái tên không nói lên sự thật. Ví dụ thuốc lá có tên gọi như thế nào, thì bản chất của nó vẫn là độc và làm hại cho con người, chứ chẳng đem lại một ích lợi nào cả. Ta không nên quan tâm đến cái vỏ ngoài của sự vật, mà phải hiểu rất rõ về bản chất. Chính vì cái quan sát bề ngoài mà nhiều người trên đời đã không phân biệt được mọi sự vật và đã nhầm lẫn. Đến khi họa vào thân thì hối cũng không kịp nữa. Mời các bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Ngài mệnh danh là con đường, là chân lý và nguồn sống. Vì Chúa Giê-xu sẽ đưa ta vào sự thật của mọi vấn đề, và nhất là đến với đấng chân thật, chính là Thượng Đế. Thiếu nữ cướp nhà băng. Trong khi nhiều thiếu nữ cùng tuổi mải lo sắm quần áo thời trang và ngắm nghía những chàng ca sĩ trẻ tuổi, một cô gái 16 tuổi tại Canada đã dành nhiều thì giờ để cướp ngân hàng. Theo tường trình của hãng thông tấn Reuters, cô gái được giấu tên này đã cướp nhiều ngân hàng tại Toronto trong vòng một tháng trời. Ban đầu cảnh sát Canada tin rằng thủ phạm là một người có nhiều kinh nghiệm cướp nhà băng. Tuy nhiên, họ đã kinh ngạc khi bắt được cô gái và biết rằng cô này mới có 16 tuổi. Cô gái này đã cướp ít nhất là 8 ngân hàng trong vài tuần lễ. Cô đã bị bắt vào cuối tuần trong lúc thi hành một vụ cướp cùng với một người đàn ông. Sau khi bị bắt, cô gái đã tiết lộ rằng cô và một thiếu niên khác đã được một người đàn ông 27 tuổi huấn luyện cách thức cướp ngân hàng một cách tuyệt hảo. Gia đình của cô gái đã rất ngạc nhiên về hành động của cô này. Họ nói rằng cô vẫn sống hiền lành với cha mẹ và đi học như những thiếu nữ bình thường khác, và cô chưa bao giờ vi phạm luật lệ tại trường học hoặc trong xã hội trước đây. Câu chuyện vừa kể có làm cho bạn ngạc nhiên hay không? Động cơ nào đã khiến một cô gái 16 tuổi sống tại Canada làm nghề ăn cướp? Chắc chắn ai cũng trả lời là tiền. Vâng, người ta từng bảo rằng đồng tiền là tiên là Phật, sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, cái đà của danh vọng, cái lọng để che thân, cái cân công lý. Vâng, đúng như câu vẻ này, đồng tiền có sức mạnh thật, nhất là sức mạnh thôi thúc con người kiếm tiền cho nhanh và được sống thoải mái sung sướng. Nhưng mục đích của việc kiếm tiền và phương cách kiếm ra nó là cả những vấn đề to lớn. Nếu mục đích chỉ là để có nhiều tiền, chỉ để tiêu tiền, thì dĩ nhiên người ta không quản ngại bất cứ phương cách nào, kể cả cướp bóc hay tham nhũng. Thật ra, phải đặt mục đích của đời sống cao hơn nữa. Vì dù sao, đồng tiền cũng chỉ là phương tiện. Không bao giờ ta nên đặt phương tiện là mục đích. Mục đích của đời người là sống cho ra con người. Câu này ngắn gọn thật, nhưng có thể diễn giải rộng ra là con người có bổn phận với đấng tạo hóa, có bổn phận với đồng loại và có bổn phận với chính bản thân. Con người phải tôn thờ và sống trong tôn chỉ của tạo hóa, đó là tin kính, thánh khiết và thương yêu. Khi nào sống được với tạo hóa là thượng đế như thế, thì con người có thể sống hài hòa với mọi người và biết giữ gìn bản thân tốt lành. Như vậy, sống cho ra con người phải là mục đích, và cả đời ta phải tìm cho ra ý nghĩa của con người lý tưởng này. Lao khổ của người công nghĩa hướng về sự sống, còn hoa lợi của kẻ tàn ác chiếu về tội lỗi. Lao khổ của người công nghĩa hướng về sự sống, còn hoa lợi của kẻ tàn ác chiếu về tội lỗi. Hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai kìm hãm miệng lưỡi mình là người khôn ngoan. Hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai kìm hãm miệng lưỡi mình là người khôn ngoan. Tay của Thiên Chúa phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và thịnh nộ của Ngài chống lại kẻ nào lìa bỏ Ngài. Tay của Thiên Chúa phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và thạnh nộ của Ngài chống lại kẻ nào lìa bỏ Ngài. Những người cảm tạ Chúa trong hoạn nạn khiến cho các gánh nặng trở thành phước lành. Những người cảm tạ Chúa trong hoạn nạn khiến cho các gánh nặng trở thành phước lành. Muốn sống trẻ trung mãi, hãy tạo cơ hội cho những tư tưởng mới và ném bỏ đi những thói xấu. Muốn sống trẻ trung mãi, hãy tạo cơ hội cho những tư tưởng mới và ném bỏ đi những thói xấu. Nỗi buồn được chia sẻ là nỗi buồn đã vơi đi một nửa. Nỗi buồn được chia sẻ là nỗi buồn đã vơi đi một nửa. Chúa thương yêu mỗi một chúng ta, y như thể Chúa chỉ có một mình chúng ta vậy. Chúa thương yêu mỗi một chúng ta, y như thể Chúa chỉ có một mình chúng ta vậy. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Lao khổ của người công nghĩa hướng về sự sống, còn hoa lợi của kẻ tàn ác chiếu về tội lỗi. Hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai kìm hãm miệng lưỡi mình là người khôn ngoan. Tay của Thiên Chúa phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và thịnh nộ của Ngài chống lại kẻ nào lìa bỏ Ngài. Những người cảm tạ Chúa trong hoàn cảnh khiến cho các gánh nặng trở thành phước lành. Muốn sống trẻ trung mãi, hãy tạo cơ hội cho những tư tưởng mới và ném bỏ đi những thói xấu. Nỗi buồn được chia sẻ là nỗi buồn đã vơi đi một nửa.